giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài thứ 16, Tay Đánh Lưới Người, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 4, từ câu 18 đến câu 32. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 4, từ câu 18 đến câu 32, chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Andre, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia Cơ, con của Cbd, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Cbd vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Phần triển khai bài học. Trong bài học trước, chúng ta đã học về sứ điệp Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi sự ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Đó là sứ điệp truyền giảng dành cho đại chúng. Mọi người sau khi nghe đều có thể đáp ứng với sứ điệp. Hôm nay, chúng ta cùng học với nhau sứ điệp tiếp theo của Chúa. Một sứ điệp ngắn gọn, rõ ràng và dứt khoát. Các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Nói đúng hơn, đây là tiếng gọi của Chúa, nhắm thẳng vào đối tượng Ngài đã quan tâm, chọn lựa để nhận làm môn đệ của Ngài. Họ là ai? Phải chăng họ chỉ là những người đánh cá bình thường? Làm sao có đủ độ tin cậy để tiến cử họ vào vị trí của những tay đánh lưới người? Thứ nhất, Chúa thấy. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Andre, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Có vẻ như là một sự gặp gỡ tình cờ khi Chúa đang đi dạo trên bờ hồ Galilee. Thật ra, trước đó họ đã là môn đệ của Giăng Báp-tít và Giăng cũng đã từng giới thiệu họ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lần này, Chúa gọi họ theo Ngài để phục vụ. Chúa thấy ai? Trước hết là anh em Simon và Andre, họ là con của Giô-na. Andre trước đó đã là một trong các môn đệ của Giăng Báp-tít và được Giăng giới thiệu với Chúa Cứu Thế. Tiếp đến, Andre lại giới thiệu anh mình là Simon với Ngài. Và trong lần gặp gỡ đầu tiên này, chính Chúa Giê-xu đã đổi tên cho Simon là Sê-pha, trong tiếng Aram có nghĩa là đá, còn trong tiếng Hy Lạp là Phi-e-rơ, Giăng chương 1, từ câu 35 đến câu 42. Rồi Chúa Cứu Thế Giê-xu lại thấy hai anh em khác là Gia-cơ và Giăng, con trai của ngư phủ Cbd người Galilee. Họ đang phụ giúp cha mình vá lưới ở trong thuyền. Chẳng những Chúa thấy họ trước mà Ngài còn thấy cả tấm lòng của họ, dù chỉ là những người đánh cá bình thường trên biển hồ Galilee. Thế nhưng Chúa thấy trong họ những con người với sự sẵn sàng để được huấn luyện trở nên môn đồ của Ngài. Thứ hai, Chúa gọi. Điểm chung của bốn môn đệ đầu tiên này là đang bận rộn với công việc. Đúng vậy, họ đang thả lưới, vá lưới. Là những ngư phủ thì công việc của họ có khác gì hơn là vá lưới, thả lưới và kéo cá? Những công việc này nuôi sống cả gia đình họ, cho nên cứ bận rộn ngày này qua ngày nọ. Nói cho cùng, họ chỉ là những tay đánh cá bình thường như hàng trăm tay đánh cá khác trên biển hồ Galilee. Họ không được sinh ra trong gia đình quyền quý hoặc khá giả, chẳng xuất thân từ gia đình học thức, không là thành viên trong tòa công luận hay là hàng ngũ tư tế hoặc chức tế lễ nào. Họ chỉ là những ngư phủ bình thường, giản dị. Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kêu gọi họ làm môn đệ của Ngài. Nếu Chúa chỉ gọi những người thuộc tầng lớp cao, giai cấp quyền quý để phục vụ thì mấy ai được gọi? Lại nữa, nếu Chúa chỉ gọi những người rảnh rỗi để phục vụ thì có bao nhiêu người sẵn sàng để nghe theo tiếng Chúa gọi? Ngài gọi Phi-e-rơ và An-rê khi họ đang thả lưới đánh cá. Ngài gọi Gia-cơ và Giăng khi họ đang vá lưới trong thuyền. Tất cả đều đang làm việc trong nghề của mình. Đó cũng là cách Đức Chúa Trời vẫn kêu gọi con dân Ngài bước vào con đường phục vụ. Ngài kêu gọi Gê-đi-ôn khi ông đang đập lúa mạch. Tiên tri A-mốt làm nghề chăn chiên, làm vườn, ông nói rằng: Đức Giê-hô-va đã bắt ta từ sau bầy. David cũng đang chăn bầy chiên cho nhà cha mình thì được gọi về để tiên tri Sa-mên sức dầu làm vua Israel. Ngày nay, nhiều người cũng được Chúa kêu gọi hầu việc Ngài khi đang là sinh viên các trường đại học, công nhân trong các công trường nhà máy, doanh nhân trên thương trường, chức viên trong các công sở, vân vân. Nhu cầu cho việc truyền giảng của người là cần kiếp dường nào. Khi còn tại thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đi khắp các thành, các làng để giảng tin lành nước Đức Chúa Trời. Khắp nơi đi qua, Ngài động lòng thương xót vì nhìn thấy những đám đông khốn cùng cần được cứu rỗi. Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn thấy họ như những cánh đồng lúa đã chín vàng sẵn cho mùa gặt. Ngài cất tiếng phán cùng môn đồ: mùa gặt thì thật đúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Nếu mọi con dân Chúa đều có cái nhìn như Chúa Giê-xu thì chắc chắn cũng sẽ nghe tiếng Chúa đang kêu gọi để sẵn sàng đáp tiếng Chúa mà đi làm con gặt cho mùa gặt của Ngài. Chúa gọi gì? Các ngươi hãy theo ta. Chúng ta xem xét trước hết lời kêu gọi của Chúa Giê-xu có gì lôi cuốn, hấp dẫn không? Thầy là ai mà tôi phải đi theo? Đi theo Thầy tôi sẽ được gì trong hiện tại và tương lai? Đây, Ngài chẳng phải là một rabbi, không là thành viên của tòa công luận, không là gì trong nhà hội cả. Chẳng phải như thế vào thời điểm ấy mà cả về sau này cũng vậy. Khi một người ngỏ ý muốn đến thăm nơi ở của Ngài thì được trả lời: con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ gối đầu. Khi vào thủ đô Jerusalem ngồi trên lưng lừa, Ngài được dân chúng tung hô như một vị vua. Nhưng thật ra một người nào đó đã cho mượn con lừa ấy. Trong bữa tiệc chia tay với các môn đồ, ngồi trong căn phòng ấm cúng, bẻ bánh và rót nước nho cho các môn đồ, chính căn nhà ấy cũng là của một người tốt bụng cho Chúa mượn. Vậy đó, ngó như là chẳng có gì, nhưng trong lời kêu gọi phát ra một mệnh lệnh, một uy quyền mà người nghe bị cuốn hút, vân phục. Trải qua bao nhiêu thời đại, lời kêu gọi ấy vẫn được truyền đi và không ai đếm nổi có bao nhiêu người đã vâng theo tiếng gọi ấy. Vì tiếng gọi ấy không phải của một người tầm thường không có gì, mà chính là Chúa của trời đất, của muôn loài, của nhân loại. Theo Chúa để làm gì? Ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Đánh lưới người mà Chúa dùng ở đây là một thuật ngữ triết học mô tả công việc truyền giảng phúc âm để đem người khác về cùng Chúa để được hưởng nước Đức Chúa Trời. Trong quá trình giảng dạy của Chúa, Ngài còn dùng nhiều hình ảnh khác nữa để minh họa công tác truyền giảng của người như người chăn tìm kiếm chiên lạc mất, người làm công trong vườn nho, người thợ gặt trên cánh đồng lúa mì đã chín vàng. Sở dĩ Chúa dùng hình ảnh tay đánh lưới người ở đây vì đối tượng Chúa đang kêu gọi là những ngư phủ. Thử nghĩ xem, từ bỏ công việc đánh cá bình thường theo Chúa, trở thành người chinh phục linh hồn người ta, một viễn cảnh quá sức tốt đẹp vượt trên cả suy nghĩ và mong đợi của bốn ngư phủ kia. Chúa có đang kêu gọi bạn không? Bạn đang sống trong môi trường nào? Nghề nghiệp bạn đang làm là gì? Có thể Chúa cũng đang dùng hình ảnh rất quen thuộc với công việc của bạn để cho bạn có cơ hội. Thật ra, Chúa cũng muốn bạn được dự phần vào công việc truyền giảng cứu tội nhân. Hãy lắng nghe Ngài đang gọi bạn đó. Thứ ba, đáp ứng tiếng Chúa gọi. Để đáp ứng tiếng gọi của Chúa Cứu Thế, cả bốn người này phải trả một giá, nghĩa là họ phải chấp nhận từ bỏ những gì thật quý giá như nghề nghiệp cho cuộc sống của mình, như tình cảm cao quý nhất của con người, tình phụ tử. Đối với những người ngư phủ như Phi-e-rơ, An-rê, thì thuyền và lưới chính là lẽ sống của họ. Nhưng khi Chúa gọi họ thì họ liền đứng dậy, bỏ thuyền, bỏ lưới mà đi theo Ngài. Điều đó có nghĩa là họ đã quyết định dứt khoát bỏ nghề đánh cá, đi theo tiếng gọi của Chúa cứu thế. Văn và Gia Cơ đang phụ cha vá lưới trong thuyền. Nghe tiếng Chúa gọi, tức thì họ bỏ cha mình mà đi theo Chúa. Ta không thể nói trong hai cặp anh em này ai hy sinh nhiều hơn ai. Cả bốn người đều đã bỏ điều mình có mà đi theo Chúa. Lời Chúa phán trong Luca chương 14, câu 33. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Giá phải trả để theo Chúa cứu thế có quá cao không? Không đâu. Một khi đã nhận biết giá trị tạm thời của tất cả điều mình có trên đời này, và một khi đã nhận biết Chúa là quý hơn hết, như sứ đồ Phao-lô đã viết: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Philip chương 3, câu 8. Thì sự đáp ứng tiếng gọi của Chúa cứu thế không còn là sự trả giá, mà phải nói rằng đó là một cơ hội quý giá không gì có thể đánh đổi được. Chúa thấy, Chúa gọi những ngư dân Galilê, họ đáp ứng tiếng gọi, đi theo Ngài và trở nên những môn đồ đầu tiên. Cuộc đời của những người đánh cá bình thường đã được thay đổi kể từ đó. Họ được trở nên những tay đánh lưới người. Chúa cứu thế vẫn còn tìm và gọi thêm nhiều người nữa cho đội ngũ đánh lưới người. Lạy Chúa, xin khiến con trở nên tay đánh lưới người cho Ngài. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giê-xu thấy gì trong những ngư phủ Chúa gặp? Vì sao Chúa gọi những con người bình thường này? Câu hỏi thứ hai: Chúa gọi những ngư phủ này như thế nào? Lời kêu gọi ấy có ý nghĩa gì? Họ phải trả giá nào để theo Chúa? Câu hỏi thứ ba: Ngày nay, làm thế nào để bạn có thể nghe tiếng Chúa gọi bạn? Bạn đáp ứng thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4, từ câu 18 đến câu 22, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 17 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.